Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nhận định về chuyến viếng thăm Vatican sắp tới của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Buổi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mê Hương trình bày. Tin Vinh Việt Nam. Hai linh mục Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị công an và côn đồ hành hung. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, văn phòng tòa giám mục Vinh ra thông cáo lên án những vụ tấn công của công an và các băng đảng nhắm vào hai linh mục là cha Nguyễn Đình Phú và cha Nguyễn Thế Bính. Cha Phú bị đánh gãy xương và bị thương tích ở đầu. Cha Bính bị hành hung đến bất tỉnh. Hãng tin Asian News cho biết sáng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, cha Phú bị một nhóm công an sát phục tấn công khi ngài tìm cách đến giới xứ tăng tòa đi cùng với năm linh mục khác trong giới hoạt động trắc dân thánh lễ. Thánh lễ được xem như một cuộc biểu tình ôn hòa để tỏ tình liên đới với giới dân tăng tòa. Tìm hai vị linh mục bị tấn công đã được loan tải đi khắp nước. Giới dân trên toàn quốc đã quy tụ lại để cầu nguyện và tỏ tình hiệp thông với giới dân tăng tòa, cũng như lên án những hành động giả mang của công an. Riêng trong giáo phận Vinh, con số các tín hữu trong toàn giáo phận tham gia cầu nguyện và tỏ tình liên đới với giáo dân tam tòa hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua lên đến 250.000 người. Cha Võ Thanh Tâm, thư ký Hội đồng Linh mục Vinh, đã cực lực lên án hành động tàn bạo của công an tỉnh Quảng Bình đối với hai linh mục. Tin Roma, Đức Hồng Y Tarsicio Pertini, quốc vụ khanh tòa thánh, khẳng định rằng thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha không những dành cho các tín hữu Kitô mà còn được nhắn gửi cho những người ngoài Kitô giáo vì dựa trên luật tự nhiên. Trong bản văn giới thiệu thông điệp trước Thượng viện Ý hôm thứ Ba 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh giải thích rằng Đức Thánh Cha đã đạt được mục tiêu là đánh động các tín hữu lẫn người không tin khi liên kết hai chữ bác ái trong sự thật trong tựa đề của bức thông điệp. Theo Đức Hồng Y Bertini, Đức Benedicto đã giúp chúng ta hiểu rằng bác ái và sự thật là hai thực tại nền tảng đối với con người. Hai thực tại này không nằm ngoài bản tính con người hay được áp đặt lên con người nhân danh một ý thức hệ, mà trái lại cắm rễ sâu trong chính con người. Chính vì thế mà như Kinh Thánh làm chứng, bất cứ con người thiện chí nào sử dụng một cách đúng đắn lý trí của mình để suy tư về bản thân đều có thể đón nhận hai thực tại ấy. Trích dẫn số 1954 trong quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh giải thích rằng thông điệp của Đức Thánh Cha dựa trên luật tự nhiên. Đức Hồng Y Bertini cũng nói rằng thông điệp mới của Đức Thánh Cha phù hợp với tài liệu có tựa đề đi tìm một nền đạo đức phổ quát, một cái nhìn mới về luật tự nhiên vừa được Ủy ban Thần học Quốc tế cho công bố. Tài liệu này đã bắt đầu được soạn thảo dưới sự thúc đẩy của Đức Hồng Y Ratzinger khi còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Trung. Tài liệu cũng tham chiếu bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 năm 2008. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh khẳng định trước Thượng viện Ý rằng nền tảng của các quyền con người chính là luật tự nhiên được ghi khắc trong trái tim con người và được diễn tả trong các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Theo Đức Hồng Y, cách lìa các quyền con người ra khỏi nền tảng này là giới hạn chúng và chạy theo một quan niệm duy tương đối. Quan niệm này cho rằng ý nghĩa về việc giải thích các quyền con người có thể thay đổi. Đức Hồng Y Bertini giải thích trước Thượng viện Ý rằng tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế chứng minh rằng sự thật và tình yêu là những đòi hỏi thiết yếu cắm rễ sâu trong bản tính con người. Thật vậy, trong số 45, tài liệu này viết như sau: khi tìm kiếm sự thiện lương lý, con người lắng nghe mình là ai và ý thức về những khuynh hướng nền tảng trong bản tính của mình. Như vậy, sự thật và tình yêu là những đòi hỏi của luật tự nhiên được Đức Thánh Cha xem như tiêu chuẩn nền tảng của suy tư luân lý về thực tại kinh tế xã hội hiện nay. Đức Hồng Y Bertini kết luận rằng thông điệp của Đức Thánh Cha không chỉ được dành cho các tín hữu mà còn được nhắn gửi cho mọi người, bởi vì được xây dựng trên những đòi hỏi thiết yếu của bản tính con người là sự thật và tình yêu. Kim Việt Nam. Linh mục Đoàn giáo phận Bắc Ninh tĩnh tâm. Ngày 28 tháng 7 năm 2009, toàn thể các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh đã hội tụ về tòa giám mục tĩnh tâm cùng với Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt. Đây là buổi tĩnh tâm chung đầu tiên sau chuyến đi xa kéo dài 72 ngày của Đức cha. Trong buổi gặp gỡ ban chiều, Đức cha đã chia sẻ về chuyến đi Argentina và chuyến viếng thăm các cộng đoàn gia đình Bắc Ninh tại Âu Mỹ. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Đức cha trong cương vị giám mục, một chuyến đi vòng quanh trái đất theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Đức cha nhấn mạnh đến ý hướng của tòa thánh muốn các linh mục sống thánh thiện và kỷ luật chặt chẽ hơn trong năm thánh linh mục. Buổi tối vào lúc 19:45, Đức cha cùng các linh mục đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, có khá đông tín hữu thuộc giáo xứ nhà thờ chính tòa tham dự. Thánh lễ dâng sẽ tạ ơn Chúa đã ban cho Đức cha có một chuyến đi bằng an khỏe mạnh, đồng thời cũng để cầu nguyện cho các linh mục gắn noi gương thánh Gioan Maria Vianney trong năm thánh linh mục. Xin Chúa ban ơn cho các linh mục trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Tưởng cũng nên biết đây là thánh lễ đầu tiên Đức cha cùng đồng tế với toàn thể linh mục đoàn của giáo phận trong năm thánh linh mục này. Trong bài giảng, Đức cha kể chuyện về cha thánh Gioan Maria Vianney. Thánh nhân lớn lên trong thời cách mạng Pháp có khá nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh tại Việt Nam như đạo Chúa gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều bất hại. Gioan Maria Vianney không phải làm cha chui, nhưng cũng đã phải học giáo lý chui, xin tội rước lễ lần đầu trong một thánh lễ chui. Nhưng cho dẫu phải chứng kiến cảnh các linh mục tu sĩ bị bất hại, bị giết chết, thì Gioan Maria Vianney lại hứa với Chúa một lời thật siêu bạo là con sẽ làm linh mục. Rồi con đường để làm cho lời hứa thành hiện quả đã không dễ dàng chút nào đối với Ngài, vì khả năng học lực của Ngài hạn chế. Ngài học các môn đều dưới trung bình, trừ điểm hạnh kiểm thì lúc nào cũng rất cao. Cuối cùng thì Chúa cũng đã chọn Ngài làm linh mục. Với lòng nhiệt thành và yêu quý thiên chức linh mục, Gioan Maria Vianney đã trở thành mẫu gương cho các linh mục qua đời sống siêng năng cầu nguyện, kết thiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và giao hòa đoàn chiên qua bí tích hòa giải. Từ một hòa đạo nhỏ bé khô khăn, cha đã biến xứ Arx trở thành điểm hành hương của hàng trăm ngàn người mỗi năm kéo về để đón nhận ân thánh. Cha thánh đã cho thấy sứ vụ chính yếu của linh mục là chỉ đường cho người ta lên trời. Qua chuyện Gioan Maria Vianney, Đức cha rút ra bài học cho các linh mục giáo phận là đừng bao giờ thất vọng về bản thân mình. Với ơn Chúa và lòng mến tha thiết của mỗi linh mục, Chúa sẽ dùng các linh mục như những dụng cụ tuyệt vời để làm nên những điều kỳ diệu. Đức cha mong ước những linh mục của giáo phận cũng sẽ trở thành những vị thánh trong tương lai, trở thành những mẫu gương cho các linh mục khác. Muốn được vậy thì các linh mục phải sống sao để người ta có thể thấy Thiên Chúa trong chính con người linh mục. Cầu xin cho các linh mục luôn là những mục tử chăm sóc đoàn chiên chu đáo và dẫn dắt đoàn chiên bước đúng trên con đường dẫn tới quê trời. Tin Manila. Hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC sẽ diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 tới đây với chủ đề Sống Thánh Thể. Hội nghị diễn ra 4 năm một lần này, quy tụ các đức giám mục của toàn lục địa Á Châu. Các đức giám mục và các nhà thần học của nhiều nước trong lục địa đã soạn thảo một tài liệu làm việc dựa trên những gợi ý của Đức Thánh Cha về bí tích thánh thể, nhất là trong Thượng Hội đồng Giám mục và cách riêng thông điệp bác ái trong sự thật. Trên mạng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu viết rằng, tại Á Châu, thánh thể được xem như một cảm nghiệm độc nhất về cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, và sự đáp trả của con người như một cuộc đối thoại sống và yêu thương. Tài liệu làm việc của Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được chia thành nhiều chương như sống trong cộng đồng, sống trong đức tin, sống trong hy vọng, sống trong tình yêu và sống trong sứ mệnh truyền giáo. Các chủ đề được gợi lên trong tài liệu làm việc phản ánh các thách đố mà giáo hội tại Á Châu đang phải đương đầu, cũng như chỗ đứng của thánh thể trong đời sống giáo hội. Hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là dịp để các đức giám mục của lục địa chia sẻ và vạch ra chương trình hành động cho giáo hội trong lục địa này. Các tham dự viên của hội nghị sẽ được hướng dẫn đi tham quan các giáo xứ tại Manila để thấy được các cộng đồng địa phương sống thánh thể như thế nào. Tin Ấn Độ. một năm sau khi diễn ra làn sóng bạo động chống các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại đây yêu cầu lấy ngày 23 tháng 8 làm ngày hòa bình và hòa thuận tại đây. Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây đúng một năm, sau khi ông Lakshmananda Saraswati, một nhân vật cấp cao trong Ấn giáo tại Ấn Độ bị sát hại, các tín hữu Kitô tại bang Orissa đã bị quy trách cho hành động sát nhân này và bị bắt hại một cách dã man. Đề nghị lấy ngày 23 tháng 8 làm ngày hòa bình đã được đề nghị lên chính quyền trong diễn đàn đại kết với Đức cha Rafael Chinat, tổng giám mục Quốc thất Babaneswar tiểu tọa. Trong một thông cáo, diễn đàn đại kết khẳng định rằng hòa bình và hòa thuận đã bị phá hủy sau khi giáo trưởng Ấn giáo bị sát hại một cách dã man. Sự kiện đã làm phát sinh những cuộc bạo động nhắm vào đàn ông, đàn bà và trẻ em trong huyện Kandamal và toàn bang Orissa. Những kẻ gây ra tội ác đã làm hoen ố hình ảnh của bang Orissa và Ấn Độ dưới mắt cộng đồng thế giới. Diễn đàn đại kết nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô yêu cầu những kẻ gây ra tội ác phải bị trừng phạt trước pháp luật và đừng để cho những biến cố như thế được lặp lại. Do đó cần phải lấy ngày 23 tháng 8 hàng năm làm ngày hòa bình và hòa thuận, cũng như chấm dứt các ý đồ đen tối của những kẻ gây ra tội ác đang muốn dùng các chiêu bài tôn giáo để chia rẽ xã hội. Thông cáo khẳng định, chúng ta phải tha thứ và quên quá khứ, xây dựng một xã hội dân sự vững mạnh và hợp nhất, không thể bị phá hủy bởi những ý đồ của các kẻ gây ra tội ác. Ngoài ra, thông cáo của diễn đàn đại kết cũng nhắc đến tình trạng bi thảm của những người tị nạn hiện vẫn còn sống trong các trại do chính phủ thành lập, nhất là trong vùng Kandamal. Đức cha Sipnath cũng kêu gọi chính quyền hãy có những biện pháp cần thiết để giúp đỡ người tị nạn vốn không dám trở về làng cũ vì vẫn còn bị các nhóm Ấn giáo cực đoan đe dọa. Tin Bắc Kinh, một tín hữu Kitô người sắc tộc Uyghur tại Tông Cương, Trung Quốc bị mang ra xét xử vì tội gọi là tiết lộ bí mật quốc gia. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Ba vừa qua, luật sư của ông Alim Chan Yinik cho biết ông đã bị mang ra xét xử tại Kashgar, miền Tây Tân Cương, vì tội tiết lộ bí mật nhà nước, nhưng tòa án đã không đưa ra bản án. Luật sư của ông Yimit nói rằng phiên tòa kín đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Chính quyền địa phương không cho biết ông Yimit đã tiết lộ điều gì. Tổ chức Kitô có tên là China Aid, trợ giúp Trung Quốc, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã theo dõi vụ án và tố cáo rằng đây là một trường hợp bách hại tôn giáo. Theo tổ chức này, cáo trạng gọi là tiết lộ bí mật nhà nước thường được đưa ra trong các vụ án chính trị, thật ra chỉ là bình phong để che đậy các cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc. Tổ chức này khẳng định rằng ông Yunus bị giam giữ chỉ vì niềm tin tôn giáo của ông. Tổ chức China Aid cho biết ông Yunus đã bị bắt giữ vào tháng Giêng năm 2008 vì tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Vài tháng trước đó, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa một số xí nghiệp do các tín hữu Kitô làm chủ, trong đó có một công ty Anh Quốc nơi ông Yunus làm việc. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tân Cương là một vùng tự trị ở phía tây bắc Trung Quốc với đa số dân theo Hồi giáo người Uyghur. Thủ phủ tỉnh này là Urumqi, đã là nơi diễn ra các cuộc bạo động hồi đầu tháng 7 vừa qua giữa người Uyghur và người Hán, khiến cho 197 người bị thiệt mạng. Tiền Kiev, Ukraine. Hàng ngàn người xuống đường phản đối cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirill tại Ukraine. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Ba vừa qua, khoảng 5.000 người đã tham gia một cuộc rước kiệu tại thủ đô Kiev, Ukraine, để phản đối cuộc viếng thăm của Đức Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Đoàn rước kiệu cũng đòi hỏi phải có một giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Trong các biểu ngữ được trưng lên trong cuộc rước kiệu, người ta thấy có những câu như một giáo hội độc lập trong một quốc gia độc lập, hay đã đảo những bước chân Nga trong những binh địa của Ukraine, hoặc là Kirill hãy rời khỏi Ukraine. Đoàn rước kiệu gồm một số linh mục và tín hữu chính thống đã đi từ nhà thờ chính tòa thánh Vladimir đến một ngọn đồi là nơi có tượng đài kính giới vị thánh. Họ cũng hô lên những khẩu hiệu vinh danh tòa thượng phụ Kiev và Đức Thượng phụ Philaret của Kiev. Đức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã khởi sự chiến tiến thăm Ukraine từ hôm thứ Hai vừa qua. Ngài chính là dự án thành lập một giáo hội chính thống tách lìa khỏi tòa thượng phụ Moscow và kêu gọi sự hiệp nhất giữa người Ukraine và người Nga. Cho tới nay, giáo hội chính thống Nga vốn là giáo hội chính thống mạnh nhất trên thế giới vẫn xem giáo hội chính thống Ukraine như một phần của mình. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, đã có hai giáo hội chính thống tại Ukraine tách khỏi giáo hội chính thống Nga. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nhận định về chuyến viếng thăm Vatican sắp tới của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào những lúc đang diễn ra biến cố tăng tòa, thì lại có tin Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết sẽ đến thăm Vatican vào tháng 11 tới đây. Người Việt Nam nói chung và người Công giáo Việt Nam nói riêng đón nhận tin này với những cảm xúc lẫn lộn, vừa hy vọng lại vừa lo sợ khi nhớ lại những gì đã diễn ra sau chuyến viếng thăm Vatican của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Giêng năm 2007. Trong những ngày vừa qua, báo chí công cụ nhà nước Việt Nam không ngừng bôi nhọ các tín hữu Công giáo. Trong vụ tăng tòa, các nạn nhân bị các cơ quan truyền thông độc quyền của nhà nước mô tả như những thành phần ngoan cố hay các tội phạm của tổ chức nhằm phá rối và hủy hoại an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc. Nhiều người hiện không biết đang bị giam giữ ở đâu và trong tình trạng nào. Ngay cả các linh mục cũng bị hành hung đến trọng thương. Nhưng cùng một lúc với những bôi nhọ giáo dân và bóp méo sự thật xung quanh vụ tăng tòa, các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Việt Nam lại loan báo về việc Chủ tịch nhà nước sẽ viếng thăm Vatican vào tháng 11 tới đây. Bất cứ ai có chút hiểu biết về chế độ Cộng sản Việt Nam đều biết rằng thời điểm của việc loan báo tin này đã được người Cộng sản tính toán rất kỹ. Họ luôn bắn ra một tín hiệu như đã từng xảy ra trong quá khứ. Người Việt Nam nào cũng biết rằng cứ sau mỗi lần nhà nước Cộng sản Việt Nam cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền và tôn trọng tự do tôn giáo thì đều diễn ra những cuộc bất hại. Ngày 25 tháng Giêng năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm một chuyến viếng thăm lịch sử tại Vatican. Thế rồi ba tuần lễ sau đó, ngày 19 tháng 2 năm 2007, công an đã bố ráp văn phòng tòa tổng giám mục Huế, tịch thu máy vi tính và bắt giữ cho Nguyễn Văn Lý. Người đã từng bị tù tổng cộng 14 năm tù vì dám lên tiếng tố cáo những vụ bất hại tôn giáo và đòi hỏi nhân quyền và dân chủ. Tiếp theo vụ bắt giữ cho Lý là hàng loạt những cuộc bất hại khác diễn ra khắp nơi. Người Công giáo tại Sơn La và nhiều nơi ở cao nguyên bị ngăn cấm không cho tham dự thánh lễ, kể cả lễ Giáng sinh và Phục sinh. Tu viện Thiên An Huế cũng như một số cơ sở dùng tu bị tịch thu, ủi sập và biến thành khách sạn hay nơi du lịch. Nổi cộng hơn cả là vụ giáo xứ Thái Hà. Ngay cả đức cha Ngô Quang Trì, tổng giám mục Hà Nội cũng không được dung tha. Người đã bị cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Việt Nam bôi nhọ trong hàng ba tháng trời, sau khi một cơ sở của tổng giám phận là tòa khâm sứ cũ bị nhanh chóng biến thành một công viên thành phố. Việt Nam đã trở thành hội viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới gọi tắt là WHO, sau khi đã thành công trong việc chia đại được thành tích vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Trong những cố gắng chia đại tương tự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên của Việt Nam viếng thăm Vatican và được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến. Chuyến viếng thăm Vatican sắp tới của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chắc chắn cũng có được hiểu như một cố gắng đánh bóng bộ mặt chế độ và chia đại thành tích vi phạm nhân quyền như thế. Chuyến viếng thăm đã được tính toán rất kỹ vào giữa lúc nhà nước Cộng sản Việt Nam đang cần che đậy những thành tích vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Ai cũng biết rằng mục đích của chuyến viếng thăm là để đẩy mạnh tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, đồng thời cũng để khỏa lấp những vi phạm nhân quyền và biệt miệng các nạn nhân. Qua báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng biết tin về chuyến viếng thăm Vatican sắp tới của Chủ tịch nước và đồng thời về một chuyến viếng thăm Việt Nam mà Đức Thánh Cha có thể thực hiện được. Những người Cộng sản Việt Nam sẽ nắm bắt chuyến viếng thăm Vatican của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh như một cơ hội để giới thiệu với thế giới một nhà nước luôn tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Nhưng như ông Maran Turner, giám đốc điều hành của tổ chức có tên là Freedom Now tự do như bây giờ, nhận định. Trái với dự đoán của một số người cho rằng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, tình trạng đã không thay đổi mà còn xấu đi. Hai năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và ba năm sau khi Việt Nam được Hoa Kỳ cất tên khỏi danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo, người ta không thấy có tiến bộ rõ rệt nào. Trái lại, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam đang thụt lùi trong cam kết thân tiến và tôn trọng nhân quyền. Trình được tiếp tục với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, hướng về tam tòa là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Đề tài này chúng tôi sử dụng thông tin từ hai bài viết nhìn về cuộc đàn áp tôn giáo mang rợ tại tam tòa của tác giả Nguyễn An Quý và bài bảo vệ chính nghĩa và công lý cho giáo dân tam tòa đang bị giam cầm là làm sống lại lịch sử tự đạo Việt Nam của tác giả Hồng Lĩnh. Vào những ngày đầu của hạ tuần tháng 7, những hình ảnh giáo dân tại Tam Tòa bị lực lượng công an tỉnh Quảng Bình ra tay đàn áp bằng dùi cui, roi điện. Nhiều giáo dân đã bị đánh đập đến bất tỉnh, máu me đầm đìa cả mặt mũi, đã được phóng lên nét làm mọi người bàng hoàng rơi lệ. Bản tin về Tam Tòa được xuất hiện trên các diễn đàn thuộc loại tin nóng. Được biết, hầu hết giáo dân Tam Tòa đã di cư vào Nam năm 1954. Họ đến Đà Nẵng lập nghiệp và xây dựng nhà thờ cũng có tên gọi là Tam Tòa ở gần ga xe lửa Đà Nẵng. Trước năm 1975, nơi đây là một xứ đạo khá lớn. Một số khác đến lập nghiệp gần bờ biển Đà Nẵng và lập giáo xứ Thanh Bình. Ngoài ra, cũng có một số giáo dân đến sống tại Bãi Dâu gần Gia Hội Huế và thành lập họ đạo Đại Phong. Từ đó, Tam Tòa chỉ còn lại một số ít giáo dân sống dưới chế độ Cộng sản kể từ năm 1954. Vào khoảng năm 1968, ngôi thánh đường này đã bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại tháp chuông trơ trọi với nền nhà thờ hoang phế. Khuôn viên nhà thờ đã bị nhà nước đương thời chiếm làm công viên. Xứ Tam Tòa xưa kia thuộc Tổng giáo phận Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2006, Tổng giám mục Huế chuyển năm giáo hạt Quảng Bình cho giáo phận Vinh, từ đó Tam Tòa trực thuộc giáo phận Vinh. Đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, liền bổ nhiệm cha Phêrô Lê Quang Hồng về quản xứ Sang Bằng, kim xứ Tam Tòa. Trong suốt thời gian qua, kể từ khi có cha Lê Thanh Hồng coi sóc, giáo dân thường tụ họp kinh nguyện tại một nhà giáo dân gần ngôi nhà thờ đổ nát này, kể cả thánh lễ. Được biết, vào dịp lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu trong đền thánh ngày 2 tháng 2 năm 2009, Đức cha Cao Đình Thuyên đã về dân thánh lễ cầu bình an đầu năm cho dân chúng tại địa phương này. Thánh lễ được cử hành trên nền nhà thờ đổ nát này với bàn thánh lễ lộ thiên. Nhà thờ Tam Tòa bị chiến tranh tàn phá năm 1968, chỉ còn lại tháp chuông. Đến nay, sau 34 năm đất nước hết chiến tranh, nhưng ngôi thánh đường thân yêu này vẫn chưa được tái thiết. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, giáo dân Tam Tòa và một số giáo dân các giáo xứ bạn cùng nhau dựng một lán trại dùng làm nhà nguyện để thờ phượng Chúa. Công việc gần hoàn tất thì lập tức nhà cầm quyền địa phương huy động một lực lượng công an hùng hậu đến đập phá triệt hạ lán trại vừa mới dựng và đánh đập giáo dân một cách dã man. Một số giáo dân đã bị bắt giam sau khi bị những trận đòn tàn ác. Như thế, ngày 20 tháng 7 năm 2009 là ngày ghi dấu chứng tích của một cuộc đàn áp tôn giáo chính thức tại Tam Tòa nói riêng và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Nhiều giáo dân cho biết, nhà cầm quyền nơi đây cho rằng giáo dân Tam Tòa dựng nhà trên nền cũ của nhà thờ Tam Tòa là tiếp tay với đế quốc Mỹ để xóa tan tàn tích tội ác của Mỹ. Vì thế, họ bị ghép vào thành phần phản động nên nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình đã cho lực lượng công an ra tay đàn áp một cách công khai và cực kỳ dã man. Báo Công an Nhân dân lại đã đăng tên 7 giáo dân bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, đó là Mai Hữu Thư, 56 tuổi, Cao Thị Tình, 52 tuổi, Nguyễn Quang Trung, 36 tuổi, Mai Lòng, 23 tuổi, Hoàng Hữu, 54 tuổi, Hoàng Thị Tý, 21 tuổi. Tất cả đều thuộc huyện Quảng Trạch và anh Nguyễn Văn Dẫn, 35 tuổi, xã Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ngôi thánh đường đã bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn lại tháp chuông, giáo hội địa phương chưa có điều kiện để tái thiết. Ngày 26 tháng 3 năm 1997, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Bình lại muốn chiếm đoạt cơ sở tôn giáo không cần giấy tờ bằng việc tự động đưa ngôi nhà thờ của Tam Tòa vào danh mục gọi là di tích lịch sử về tội ác của đế quốc Mỹ. Tòa Tổng Giám mục Vinh cương quyết lên tiếng bảo vệ đàn chiên đang bị bắt hại và nhắc là không hề lùi bước trước bất cứ cách trả thù cũng như bắt hại tàn bạo có thể xảy ra bằng văn thư đối đầu trực diện với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với các xác quyết như sau. Thứ nhất, giáo dân Tam Tòa không vi phạm pháp luật khi dựng lán trên nền nhà thờ Tam Tòa. Cho đến nay, khuôn viên tháp chuông nhà thờ Tam Tòa vẫn thuộc về chủ quyền giáo xứ Tam Tòa, giáo Phật Vinh. Thứ hai, giáo dân không tới gây rối trật tự công cộng, chỉ dựng lán che với chiều dài 9 mét, chiều rộng 6 mét và lợp tôn, không xây dựng nhà kiên cố nên không phải báo cáo xin phép. Thứ ba, Ủy ban Nhân dân tỉnh nói rằng quần chúng nhân dân và giáo dân đánh đập nhau là không đúng sự thật. Chúng tôi có đủ bằng chứng khẳng định rằng công an Quảng Bình đã đánh đập, bắt giữ giáo dân trái luật pháp. Công an Quảng Bình đã chiếm đoạt trái phép thánh giá và tài sản của giáo hội cũng như của giáo dân. Bởi vậy, chúng tôi yêu cầu 1. Thả ngay, thả hết những giáo dân bị công an Quảng Bình đánh đập và đang bị bắt giữ. 2. Săn sóc chữa lành những giáo dân bị công an đánh đập. 3. Bồi thường lại láng chia của xứ Tam Tòa. 4. Trả lại thánh giá, trả lại tài sản của giáo hội và tài sản của giáo dân. 5. Dừng ngay việc xuyên tạc sự thật, bôi nhọ tôn giáo, kích động hận thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Một ngày cầu nguyện huy động 500 giáo dân của địa phận từ các giáo hạt trong giáo Phận Vinh, tất cả một lòng cầu nguyện và tố cáo nhà nước bắt giam người vô lý và trái phép. Ngoài các phản đối của các quốc gia, sau khi được thông báo biến cố Tam Tòa, Giám đốc Sự vụ Nhân quyền Á Châu của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã phản ứng và phúc đáp như sau. Xin cảm ơn ông đã cho hay tin ấy mà tôi đã được chia sẻ với các đồng nghiệp tại Hà Nội. Tòa đại sứ đã biết các biến cố làm lo lắng, luôn theo dõi sát sao tình trạng của các giáo dân trong nước. Đề tài tự do tôn giáo đã được đề cập vào các dịp gặp gỡ với chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền và khi tình hình bắt buộc dụng cụ của các vận động song phương được sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, tại tòa Khâm Sứ, Thái Hà, và nay lại là Tam Tòa. Một lần nữa, những hình thức như tấn công bằng vũ lực, đàn áp, bắt bớ, giam cầm cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông không trung thực được sử dụng và khai thác triệt để chức năng của nó vào công cuộc đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền đương thời tại Việt Nam lại được tái diễn. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nhắn nhủ rằng, các con đừng sợ. Địa Phận Vinh đang thực thi câu nói của Ngài. Tại Tam Tòa, giáo dân tuy ít ỏi và nghèo khổ, nhưng đã nhất quyết chứng tỏ cho thế giới biết thế nào là máu thánh tự đạo. Trong niềm tin vào Cha trên trời cả sáng và uy quyền, người Việt Nam chân chính và người Công giáo Việt Nam đang nói lên khát vọng công lý và hòa bình. Họ đấu tranh vì đức tin và cho hạnh phúc của con dân Việt, cho an bình của các tôn giáo và riêng cho Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như Địa Phận Vinh muôn thuở. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Lòng Độ Lượng của Phó Tế Du Sê Trần Văn Hạc. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Từng tiết của bài phúc âm Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần, cho thánh sử Matthew ghi lại, Matthew đoạn 14 câu 13 đến câu 21. Có thể nói thật là hy hữu khi cả một đám đông hơn 5.000 người như vậy mà không ai đem theo thức ăn ngoại trừ một em bé. Tuy nhiên, rất có thể là cũng có nhiều người đem thức ăn nhưng họ không muốn đưa ra chia sẻ vì sợ mất phần của mình. Hoặc họ không dám tin rằng Đức Giêsu có thể làm được những điều kỳ diệu qua phần đóng góp nhỏ bé của mình, giống như ông Andre nhận xét, với bằng ấy người thì có thấm vào đâu, và vì vậy họ giữ riêng cho mình. Quả thật, sự độ lượng không phải dễ mà có, sự độ lượng được định nghĩa là rộng rãi cho đi và chia sẻ. Để cho đi và chia sẻ, trước hết chúng ta cần tin rằng mình không thiếu. Sự tin tưởng này là điều thiết yếu, chứ không phải là của cải mới là điều giúp cho người ta độ lượng. Và sự thật này được chứng minh trong thực tế. Khi so sánh các con số thống kê của Trung tâm Quốc gia về bác ái, người ta thấy tiểu bang Utah đứng đầu về số tiền đóng bác ái, 1.805 đô hàng năm, với lợi tức trung bình là 38 đô 9. Trong khi thủ đô Hoa Thịnh Đốn đứng hạng nhì, 1.572, với lợi tức bình quân là 49 đô 46. Điều này cho thấy người giàu chưa chắc độ lượng bằng người nghèo. Sự độ lượng không lệ thuộc vào của cải nhiều hay ít, nhưng lệ thuộc vào tấm lòng,
lệ thuộc vào sự tin tưởng rằng mình không thiếu. Điều tin tưởng này là một yếu tố tâm lý hơn là một dữ kiện. Nói cách khác, các người triệu phú vẫn muốn kiếm thêm tiền chỉ vì họ nghĩ rằng họ vẫn còn thiếu, nhưng thực sự họ không hề thiếu. Điểm thứ hai cần cho sự độ lượng là tin rằng mọi người đều có liên hệ. Nói theo tinh thần Kitô giáo, mọi người đều là con của một cha chung trên trời, nên bổn phận của chúng ta là yêu thương nhau, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau. Điều này đã được thể hiện trong đời sống của Đức Giêsu, điển hình là khi người làm phép lạ. Có thể nói, với quyền năng của Thiên Chúa, Đức Giêsu có thể biến bất cứ gì thành bánh và cá để nuôi dân chúng ăn. Nhưng cũng như trong các phép lạ khác, người luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của loài người chúng ta. Ở đây là sự độ lượng của một chú bé. Ngay cả khi cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu cũng cần vài người đẩy tảng đá cửa mộ sang một bên, trong khi đó là điều dễ dàng so với việc cho người chết sống lại. Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta để người làm được những điều lạ lùng. Đây là một vinh dự của loài người và cũng là điều giúp chúng ta thêm tin tưởng vào giá trị con người vì được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Dù chúng ta không tài giỏi, không giàu sang phú quý, không có quyền hành trong tay, điều quan trọng là đừng vì mặc cảm đó mà làm mất đi phẩm giá con người qua những hành động thấp hèn. Nếu không giàu sang, chúng ta có thể đóng góp thời giờ. Nếu không tài giỏi, chúng ta có thể đóng góp sức lao động chân tay. Nếu không giúp đỡ, thì cũng đừng phá hoại, dù bằng lời gièm pha hay những hành động lén lút. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng lòng quảng đại, cho đi bất cứ gì có thể, vì chúng ta sống bằng những gì chúng ta có, nhưng cuộc đời của chúng ta được tạo thành bởi những gì chúng ta cho đi. Đây cũng là điều được Đức Giêsu nhắc đến trong ngày phán xét. Thái độ của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng sự giúp đỡ vật chất không nhằm mục đích có lợi cho mình, dù là danh vọng. Và cũng đừng để người được giúp đỡ chỉ nhìn đến vật chất là cùng đích, nhưng phải giúp họ hướng đến một điều cao quý hơn về tinh thần, nhất là được sự bồi dưỡng bởi mình và máu Chúa Giêsu. Vật chất, danh vọng và quyền lực không thể thỏa mãn con người. Đây là điểm quan trọng cho Kitô hữu, vì trong đời sống thực tế, nhiều khi chúng ta cũng giống như dân chúng thời xưa, theo Chúa Giêsu chỉ vì thấy các dấu lạ người làm. Và rồi chúng ta quá chú trọng đến vật chất, đến danh vọng và quyền lực của đời này, mà quên đi mục đích tối hậu của chúng ta là được kết hợp với Thiên Chúa ở đời sau qua một đời sống chia sẻ, rộng lượng, cho đi những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vì tin rằng chúng ta không thiếu và vì thực sự tin rằng mọi người là anh chị em trong Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Và sự thật là nền tảng của nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây giáo sư Trần Khuê, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng trong nước, đã ghi lại những cảm nghĩ của ông về vụ tam tòa trong bài viết có tựa đề "Từ sự kiện tam tòa". Bài viết đã được đăng trên trang mạng Việt Catholic. Chúng tôi xin được trích đọc nguyên văn bài viết của giáo sư Trần Khuê. Nhiều lần tôi vẫn tự nghĩ, không biết những lời bàn về quyền con người có phải là những vấn đề còn xa lạ và thậm chí là xa xỉ đối với những người Việt Nam chúng ta không? Không biết có bao nhiêu người, ngay cả những đảng viên trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu giá trị câu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, được Hồ Chủ tịch lấy lại trên bản tuyên ngôn độc lập của mình năm 1945. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi đặt câu hỏi và tôi nghi ngờ về khả năng nhận thức và quyết tâm thăng tiến những chân giá trị này nơi nhiều con người trong xã hội chúng ta hôm nay. Đây không phải là một lời kết án, mà là ghi nhận thực tế. Một thực tế đáng buồn cho hết mọi con người có tâm huyết đối với đất nước và đối với những thế hệ tương lai. Có phải vì miếng cơm manh áo, vì những quyền lợi, vì những thói ăn theo, hay vì không hiểu biết hay được định hướng theo những chủ trương mà nhiều người mất cảm thức những giá trị của đời sống con người? Những giá trị không được đo lường bởi sự đố kỵ hận thù, như quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, đời sống tâm linh, lòng bao dung, tình người và những tính chất làm cho con người là người. Ngày hôm nay, khi ở nhà hay khi ra đường, chúng ta thường nghe những câu than vãn về sự sa sút đời sống đạo đức trong gia đình, trong trường học, trong đời sống xã hội. Con cái tranh chấp tài sản gia đình với cha mẹ, người ta không còn biết cư xử một cách lịch thiệp với nhau bằng những lời xin lỗi, những lời cảm ơn, chỉ vì một đôi vòng vàng hay một lời nói mà người ta có thể đâm chết đối phương. Còn có vô vàn những điều ngược đời khác, như kẻ gây tai nạn lại mắng chửi những nạn nhân của mình bằng những lời vô nhân. Nói một cách đại loại là vừa ăn cắp vừa hô trộm. Người ta thay trắng đổi đen, biến không thành có, biến có thành không. Đây là những chuyện xảy ra trong đời sống xã hội thường ngày, làm chúng ta đau lòng. Một vấn đề khác nữa trong lĩnh vực đời sống chính trị, người ta thường lấy ác báo ác, xúi dục kẻ khác đánh nhau để mình nắm quyền chỉ huy và kiếm lợi nhuận. Đây không phải là kiểu mẫu cho đời sống chính trị đúng nghĩa. Chúng ta sẽ không thể xây dựng một xã hội bền vững, ổn định và phát triển lâu dài dựa trên những sự kỳ thị, những sự phân biệt đối xử, những cách hành xử hoang dã đối với nhau. Đời sống văn minh, sự phát triển bền vững của một quốc gia phụ thuộc vào đời sống nội tâm, tâm linh của những con người khát vọng đi tìm những gì là chân thật, những gì là tốt, những gì là đẹp đẽ. Không có một xã hội văn minh nếu không có những con người văn minh. Không có một xã hội công bằng nếu không có những con người công bằng. Không có một xã hội dân chủ nếu không có những con người dân chủ. Những con người độc đoán xây dựng những xã hội độc đoán. Những con người độc ác xây dựng những xã hội độc ác. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này trong lịch sử nhân loại với những nhân vật lịch sử. Hitler là một trong những gương mặt tiêu biểu nổi lên mặt tiêu cực này. Quả thật, nếu chúng ta cho rằng đất nước của chúng ta văn minh, nhân đạo, hiền hòa, hiếu khách, thì trước tiên chúng ta cần phải trở thành những con người văn minh, nhân đạo, hiền hòa và hiếu khách. Việc đàn áp, bắt bớ những người vô tội, đối xử với họ một cách man rợ, như trong những trường hợp ở Thái Hà, Tam Tòa, đi ngược lại ý chí trên. Tất cả mọi con người có chút lương tri đều có thể nhận ra điều đó. Không có bất cứ một cơ sở xây dựng pháp luật của một nhà nước chân chính nào dựa trên những sự khủng bố tinh thần và thể chất. Chỉ có những con người mù quáng, quá khích, bạo lực, hung hãn mới hành động một cách điên dại. Trên đây là nguyên văn bài viết từ sự kiện Tam Tòa của giáo sư Trần Khuê. Những suy nghĩ của giáo sư Trần Khuê cũng gợi lại cho chúng ta nội dung bài nói chuyện của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, trước Thượng viện Ý hôm thứ Ba, 28 tháng 7 vừa qua. Giới thiệu thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha với những nhà lập pháp Ý, Đức Hồng Y Bertone khẳng định rằng hai giá trị và đòi hỏi thiết yếu gắn liền với bản chất con người là tình yêu và sự thật. Đây chính là nền tảng của luật tự nhiên. Ở đâu và thời đại nào, khi con người để cho cõi lòng lắng động lại và sử dụng lý trí để suy tư một cách nghiêm chỉnh về chính con người của mình, họ đều nhận ra rằng tình yêu và sự thật là hai đòi hỏi không thể tránh né được. Nói cách khác, sống yêu thương được thể hiện qua luật cơ bản: hãy làm điều thiện và tránh điều ác, và kiếm tìm và tôn trọng sự thật là hai đòi hỏi nền tảng được ghi khắc trong trái tim con người. Trong bài nói chuyện trước Thượng viện Ý, Đức Hồng Y Bertone đã trích dẫn bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 năm vừa qua. Một trong những phát biểu quan trọng của Đức Thánh Cha là khẳng định rằng nền tảng của nhân quyền là luật tự nhiên vốn được ghi khắc trong trái tim con người và hiện diện trong mọi nền văn hóa và văn minh. Điều đó có nghĩa là không có thứ nhân quyền nào dành riêng cho một nền văn hóa hay quốc gia nào. Đã là nhân quyền và nền tảng của nhân quyền là luật tự nhiên thì đương nhiên nhân quyền giống nhau và có giá trị như nhau cho mọi người, bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ hay tôn giáo nào. Ngày nay, tất cả các nước ký tên vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đều cam kết hiểu như thế về nhân quyền. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tách nhân quyền ra khỏi luật tự nhiên là giới hạn nhân quyền, và như vậy cũng sẽ thay đổi ý nghĩa của nhân quyền và giải thích nhân quyền một cách tùy tiện. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, Jack và Johnny là một cặp tình nhân đẹp. Cả hai đều có trình độ học vấn cao và sự nghiệp vững chắc. Chiều chiều trên những con đường quen thuộc của thành phố Sydney, người ta thấy họ sóng đôi đi bên nhau sau giờ tan sở. Cả hai có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và cùng tham gia với nhau trong lĩnh vực thể thao và âm nhạc. Mặc dù Jack có một chút nhút nhát, và Jenny đôi khi hay đùa dai, nhưng cả hai đều có óc khôi hài và rất duyên dáng trong lời ăn tiếng nói. Nhìn chung, họ là một cặp tình nhân lý tưởng. Thời gian cứ êm ả trôi qua, thấm thoát họ yêu nhau đã hơn 5 năm. Jenny bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nàng chờ đợi lời cầu hôn của Jack. Họ đã có tất cả những gì người ta mong muốn: tiền bạc, sự nghiệp, chức vụ, trình độ hiểu biết, và nhất là họ có người yêu lý tưởng. Jenny tự hỏi nhiều lần sau mỗi cuộc hò hẹn, điều gì làm cho Jack không muốn ngỏ lời cầu hôn với cô? Cô không hề nhìn thấy bất cứ một sự hoài nghi nào nơi Jack và tình yêu chàng dành cho cô. Dù mất kiên nhẫn, nhưng Jenny cũng tự đặt ra cho cô thêm một thời hạn chờ đợi nữa. Cô sẽ nhẫn nại thêm 6 tháng. Sau thời hạn này, nếu như Jack vẫn không ngỏ ý tiến xa hơn, thì cô sẽ bắt buộc nói lời chia tay vậy. Đã đến lúc cô thật sự muốn có một mái ấm gia đình. 6 tháng lại lặng lẽ trôi qua. Ngày cuối cùng, dù rất buồn nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì cả. Cô muốn mời Jack đi ăn tối và nói lời chia tay. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Trên đường đi, bất chợt Jenny nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đang co ro ngồi lẻ loi trong công viên. Trời gió lạnh mà ông ta chỉ mặc sơ sài một cái áo thun mỏng dính rất buông. Jenny nói với Jack, đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. Nói rồi cô băng qua đường, bước vô một cửa tiệm bán quần áo cũ. Mấy phút sau cô trở ra với một cái áo khoác. Cô lại bước qua cửa tiệm bán thức ăn, mua một ly súp và một ổ bánh mì thịt. Ôm tất cả trên tay băng qua đường, cô tiến đến bên người đàn ông nọ và đưa cho ông tất cả. Xong xuôi, cô quay trở lại với Jack, họ tiếp tục đi đến nhà hàng. Bước vào nhà hàng, hai người an vị và chờ thức ăn mang ra. Jenny tìm cách bắt đầu nói lên điều mà cô không bao giờ muốn nói. Anh yêu, em có điều muốn nói với anh. Thế nhưng Jack cướp lời. Không, phải để anh nói trước, anh cần nói với em trước khi em nói. Jenny đáp, vậy thì anh nói đi. Jack khẩn khoản, rất tiếc anh không chuẩn bị chiếc nhẫn cầu hôn hôm nay. Nhưng anh thật sự muốn ngỏ lời cầu hôn với em ngay bây giờ. Jenny xúc động đến rơi lệ. Cô hỏi lại, tại sao anh lại ngỏ lời hôm nay mà không là trước đây? Jack trả lời với tất cả sự tự tin. Em yêu, khi nhìn thấy em dừng lại để đến với người đàn ông nghèo kia, anh tin rằng mình có thể có hạnh phúc khi sống trọn đời bên một người phụ nữ có trái tim nhân hậu như em. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ cưới, vị linh mục hay những người được mời phát biểu thường nhắc lại câu nói của văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry: yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Cái hướng mà đôi tình nhân trong câu chuyện trên đây cùng nhìn tới chính là tấm lòng nhân hậu đối với tha nhân. Họ không những gặp nhau trong cùng những sở thích. Đích điểm của sự gặp nhau nơi họ chính là tấm lòng vị tha. Tự trung, tha nhân là điểm gặp nhau của đôi tình nhân này. Xét cho cùng, không chỉ riêng đối với những cặp tình nhân hay vợ chồng, mà với mọi người, mẫu số chung có thể là phải liên kết mọi người chính là lòng nhân trong con người. Đó là điểm hội tụ và gặp gỡ của mọi người. Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Trong sâu thẳm của cõi lòng mỗi người vẫn tiềm ẩn lòng nhân. Nhận ra và khơi dậy tấm lòng nhân ái ấy, Đó chính là mục đích của bất cứ sự gặp gỡ và tương tác nào giữa người với người. Có trai đó đến đâu, làm sao nghe một tiếng chuông chùa nhắn gọi mà không muốn hồi tâm suy nghĩ để cải hóa? Có đông cứng đến đâu, làm sao máu không chảy khi ruột đã mềm? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết nhìn thấy những nhu cầu khẩn thiết của đồng loại và biết mở rộng bàn tay giúp đỡ những người cùng khổ đang cần đến chúng con. Ngõ hầu khơi dậy tấm lòng nhân ái vốn tiềm ẩn trong trái tim của mọi người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Chúa. Amen.
Tin của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha này cho ai lầm lỗi, biết thứ hôm nào ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa hỡi, Chúa ơi, con xin
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng lớn 25 phút, tức là 11:00.